Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 31 tháng 10, thứ ba trong Chủ nhật 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 13, câu 18 đến 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột đầy men. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng ngắn ngủi chúng ta vừa nghe công bố, Thánh Luca đã ghi lại cho chúng ta những lời giáo huấn của Đức Giêsu về nước trời. Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn để diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta đã đặt chân đến vương quốc ấy. Không ai trong chúng ta có thể hình dung vương quốc ấy là gì. Bằng những hình ảnh rất đời thường, Đức Giêsu đã diễn tả nước của Thiên Chúa. Nước ấy giống như hạt cải, khởi đầu thật nhỏ bé và đơn sơ, khởi đầu thật dung dị, nhưng một khi hạt cải đã nảy mầm và thành cây, thì nó là một thứ rau to lớn đến độ chim trời có thể ẩn náu trên cành được. Dụ ngôn này cho thấy khởi điểm của nước trời nơi trần gian có khi là những chuyện rất bình dị. Bình dị như một hạt cải gieo xuống, bình dị như một nắm men người đàn bà vùi vào ba thúng một. Chỉ một chút men thôi, nhưng làm cho cả thúng bột dậy men. Cái men của tin mừng đã được vùi vào những thúng bột là thực tại trần gian. Men của tin mừng đã được vùi vào trong thúng bột của thế gian này. Và mỗi ngày, chất men tin mừng ấy cứ lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa mãi, làm cho cả thúng bột dậy men. Mỗi Kitô hữu hiện diện trong cuộc đời này là một nắm men được Thiên Chúa vùi vào thúng bột của cuộc đời. Mỗi nghĩa cử người Kitô hữu thực hiện một cách tốt đẹp là nắm men được Thiên Chúa vùi vào thúng bột trần gian. Hạt cải hay nắm men ấy là những gì bình dị lắm, những gì vẫn đang diễn ra trong đời sống thường nhật của chúng ta, nhưng lại trở thành những hình ảnh sống động để diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa. Những ai yêu mến sự nhỏ bé, những ai yêu mến sự bình dị, những ai yêu mến sự khiêm cung, thì sẽ hiểu được nước trời đang lớn lên từng ngày trong tâm hồn của họ. Ước chi người Kitô hữu khởi đi từ những chọn lựa nhỏ bé, từ việc để cho lời tin vững chất vấn mình, từ việc sống những nghĩa cử rất đời thường với tha nhân đong đầy đức ái. Họ trở nên những hạt cải được gieo vào mảnh đất trần gian này. Họ trở nên những nắm men được vùi vào thúng bột cuộc đời, làm cho cây cải lớn lên, làm cho thúng bột dậy men tin mừng. Chúng ta xin Chúa giúp để mỗi người ý thức ơn gọi của chúng ta là rao giảng nước trời, Ơn gọi của chúng ta là chứng nhân cho vương quốc của Thiên Chúa. Để rồi, khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đời mình, chúng ta được vào vương quốc ấy, được chiêm ngắm tình yêu, chiêm ngắm Chúa Cha cùng với các thần thánh trên trời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hát bài ca mới mà ca tụng con chiên, hát bài ca mới mà ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa.
Như hạt giống con tôi, người đã gieo trong vườn, thành cây cao cốt lành, đến nỗi chim chóc đầu lên.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng người kia đưa hữu chúng con như những hạt cải nhỏ bé để gieo vào cuộc đời, như những tấm men bình thường để rắc vào thúng bột, làm cho cả thúng bột dậy men. Xin giúp hữu chúng con ý thức sự cao quý, phẩm giá của con người, phẩm giá của người Kitô hữu, để chúng con hết lòng làm cho ơn của Chúa sinh hoạt kết quả, và chúng con trở nên chứng nhân của Chúa trong cuộc sống hôm nay, mà loan báo vương quốc của Chúa mai hậu. Amen.
Như hạt giống con tôi, người đã gieo trong vườn, thành cây cao tốt lành, đến nỗi chim chóc đầu lên.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bế mạc khóa thứ nhất Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để bế mạc khóa 1 của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16, sau gần 4 tuần tiến hành tại Vatican, về đề tài tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Đã có hơn 5.000 tín hữu tham dự thánh lễ và khoảng gần 300 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, bao gồm các hồng y, giám mục và linh mục Thượng Hội đồng vừa kết thúc. Đức Hồng Y Mario Gretsch, người Malta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã thay Đức Thánh Cha cử hành các nghi lễ tại bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi từ câu Chúa Giê-xu trả lời cho một thầy thông luật hỏi người, xem đâu là giới răn cao trọng nhất. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 22, câu 36. Hãy kính mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Ngài nhấn mạnh hai động từ, thờ lạy và phục vụ. Yêu mến là thờ lạy là lời đáp trả đầu tiên của chúng ta cho tình thương nhưng không và lạ lùng của Thiên Chúa. Thờ lạy có nghĩa là nhìn nhận trong đức tin rằng chỉ có Thiên Chúa là Chúa, và cuộc sống chúng ta, hành trình của giáo hội và số phận của lịch sử tùy thuộc tình thương dịu dàng của Chúa. Đúng vậy, khi thờ lạy Chúa, chúng ta khám phá mình tự do. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta phải luôn chiến đấu chống lại sự tôn thờ thần tượng, tôn thờ thế tục. Nó thường xuất phát từ sự háo danh, ham mê thành công, thành đạt cho bản thân bằng mọi giá, tham lam tiền bạc, ham hố công danh sự nghiệp, và cả những thứ tôn thờ thần tượng được che đậy bằng tâm linh, như những ý tưởng tôn giáo của tôi, tài năng mục vụ của tôi. Vậy chúng ta hãy cảnh giác để đừng rơi vào tình trạng đặt mình ở trung tâm thay vì Chúa. Ước gì trọng tâm đối với các mục tử chúng ta là dành thời giờ mỗi ngày cho cuộc sống thân mật với Chúa Giê-xu mục tử nhân lành trước nhà tạm mình Thánh Chúa. Sang đến động từ thứ hai là phục vụ. Yêu thương là phục vụ. Trong giới răn cao trọng, Chúa Kitô gắn liền Thiên Chúa và tha nhân. Vì hai điều ấy không bao giờ tách rời nhau, không có kinh nghiệm tôn giáo chân chính nào mà lại giả điếc trước tiếng kêu của thế giới. Nếu có lòng mến Chúa mà lại không chăm sóc tha nhân, thì ta có nguy cơ trở thành biệt phái giả hình. Anh chị em thân mến, tôi nghĩ đến bao nhiêu nạn nhân của chiến tranh tàn ác, nghĩ đến những đau khổ của những người di dân, đau khổ âm thầm trong thân phận nghèo khổ. Tôi nghĩ đến những người bị gánh nặng cuộc sống đè bẹp, những người không còn nước mắt, không có tiếng nói. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em rất thân mến, Thượng Hội đồng chấm dứt. Trong cuộc chuyện vãng của thần khí này, chúng ta đã có thể cảm nghiệm sự hiện diện dịu dàng của Chúa và khám phá vẻ đẹp của tình huynh đệ. Chúng ta đã lắng nghe nhau, và nhất là trong lịch sử phong phú, với những nhạy cảm khác nhau của chúng ta lắng nghe Thánh Linh. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các hồng y, các anh em giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân vì đã đồng hành với nhau, lắng nghe và đối thoại. Ngài cầu chúc tất cả tăng trưởng trong sự thờ lạy Chúa và phục vụ tha nhân. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15, sau đó lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu hành hương cũng tại quảng trường Thánh Phêrô.
Tin Vascava, Ba Lan. Ơn gọi linh mục tại Ba Lan tiếp tục giảm bớt. Trong niên học hiện nay, có 280 chủng sinh bắt đầu tiến trình chuẩn bị tiến lên trước linh mục, tức là ít hơn năm ngoái, 2022, 58 thầy. Hôm 25 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng các giám đốc đại chủng viện ở Ba Lan, Chazan Kasoviak, nói với hãng tin Công giáo Kai rằng, xu hướng giảm bớt ơn gọi trong các chủng viện và các dòng tu phản ánh điều này là, đối với các thế hệ trẻ, các vấn đề tôn giáo ngày càng bớt quan trọng. Trong số các chủng sinh này, có 195 thầy thuộc các chủng viện giáo Phật và 85 thầy thuộc các dòng tu. Trong số này, đông nhất là 59 tu sĩ dòng Ca Minh. Cách đây 4 năm, năm 2019, có 498 chủng sinh mới, và trước đó, năm 2005, có tới 1.145 tân chủng sinh. Tổng cộng, Hiện nay ở Ba Lan có 1.690 chủng sinh đang được đào tạo để làm linh mục, tức là giảm bớt gần 1.200 thầy. Năm 1987, có tới hơn 9.000 chủng sinh ở Ba Lan, là năm giáo hội Công giáo ủng hộ công đoàn liên đới Solidarność đòi tự do dưới chế độ cộng sản. Tuy có sự giảm sút trên đây, Ba Lan vẫn là nước có đông chủng sinh nhất tại các nước Âu Châu.
Tin Vatican, Bộ Phong Thánh cho mở án xong các vị tử đạo Orissa, Ấn Độ. Bộ Phong Thánh đã chính thức cho phép mở án điều tra để xin phong chân phước cho các tín hữu Kitô tại huyện Kandaman, bang Orissa, Ấn Độ, bị những người Ấn giáo quốc gia cuồng tín sát hại hồi năm 2008. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 26 tháng 10 cho biết trong những ngày trước đó, Tòa Tổng giám mục giáo phận Kuttas Bhubaneswar đã được Đức Tổng giám mục Leopoldo Girali, sứ thần tòa thánh tại Ấn, trao thư của Bộ Phong Thánh, xác nhận không có ngăn trở trong việc mở án xin phong chân phước cho vị tôi tới chúa Koteswar Digan và 34 bạn tử đạo tại Kandama. Ông là một giáo lý viên, người cha gia đình thuộc giáo xứ Sankara Kule, bị sát hại ngày 25 tháng 9 năm 2008, lúc mới 53 tuổi. Giờ đây, Tổng giáo phận sẽ khởi sự tiến trình điều tra, thu nhập các chứng từ để làm hồ sơ chính thức và chuyển về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Cách đây 15 năm, tại Kandaman, bang Orissa, đã xảy ra những vụ bắt hại khốc liệt nhất chống các tín hữu Kitô tại Ấn. Các thánh đường bị đốt phá, hàng trăm Kitô hữu đã phải trốn chạy vào rừng để chống các cuộc bố ráp của những người Ấn giáo cùng tín. Theo con số chính thức do giáo hội công bố, có 120 người chết, gần 56.000 người phải trốn chạy, 8.000 nhà cửa bị đốt hoặc cướp phá tại 415 làng, 300 thánh đường bị phá hủy, 40 phụ nữ bị hãm hiếp, trong đó có nữ tu Mina Bawa, cháu của Đức Tổng giám mục John Bawa, Tổng giám mục sở tại, 12.000 trẻ em phải tản cư và phải ngưng học hành. Đức cha John Bawa nói với hãng tin Asia News rằng, đối với những người như tôi, có liên hệ trực tiếp vào những vụ bắt hại này, đây là một tin quan trọng. Đối với dân chúng tôi, đây là một sự thúc đẩy lớn, giúp chúng tôi nhìn nhận mình hiệp thông với toàn thể giáo hội. Ngoài ra, năm nay chúng tôi cử hành 50 năm thành lập giáo phận, cảm thấy một người anh chị em của mình được toàn thể giáo hội trên thế giới nhìn nhận, thật là một điều quan trọng, biết rằng Kandaman không bị quên lãng, và Thiên Chúa đang lắng nghe họ, và cả trong cuộc tử đạo, Thiên Chúa ở với họ.
Tìm New York, Tòa Thánh kêu gọi cấm võ trang trong không gian. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia kêu gọi Liên Hiệp Quốc cấm chạy đua vũ trang trong không gian để bảo vệ bản chất hòa bình của không gian chống lại xu hướng quân sự hóa ngoài vũ trụ. Trong bài tham luận hôm 19 tháng 10 vừa qua tại Ủy ban thứ nhất thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tiến hành ở New York, Hoa Kỳ liên quan đến sự giải trừ vũ trang và những vấn đề an ninh quốc tế, đặc biệt là các biện pháp giải trừ võ trang ngoài vũ trụ, Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhận xét rằng, không kể hiệp ước ngoài vũ trụ cấm đặt các võ khí tàn sát tập thể trong không gian bên ngoài và trên các thiên thể, việc cấm sử dụng khu vực ngoài vũ trụ này vào các mục tiêu quân sự là điều tương đối không được kiểm soát. Viễn tượng này có nguy cơ đưa tới sự chạy đua vũ trang. Vì thế, Đức Tổng giám mục Garcia tái khẳng định tầm quan trọng của sự bảo tồn bản chất hòa bình của ngoài vũ trụ, đồng thời cảnh giác chống lại việc quân sự hóa không gian bên ngoài. Đức Tổng giám mục Garcia kêu gọi Ủy ban đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc ủng hộ những nỗ lực loại trừ sự thử nghiệm trực tiếp việc phóng lên những tên lửa chống vệ tinh, đồng thời nhắc lại sự lên án của Tòa Thánh đối với mọi khát vọng nới rộng các võ khí và các khả năng quân sự tới không gian ngoài vũ trụ. Sau cùng, Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh kêu gọi Ủy ban đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc quay trở lại mục tiêu chính là giải trừ vũ khí toàn diện và hoàn toàn dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của quốc tế.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội mở án phong chân phước và phong thánh cho tôi tới chúa Đức cha François Palou. Phiên khai mạc cuộc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho tôi tới chúa Đức cha François Palou đã được diễn ra vào Chủ nhật ngày 29 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, đây cũng là ngày kỷ niệm 339 năm ngày Đức cha François Palou qua đời, ngày 29 tháng 10 năm 1684. Lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng và Giáo hội Việt Nam nói chung được mở án phong chân phước và phong thánh cho một tội tớ Chúa. Phiên khai mạc gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là việc công bố hồ sơ phiên họp. Phần thứ hai là việc tuyên thệ trung thành. Sau phần khai mạc, cha Giuse Tạ Minh Quý, thư ký giáo tỉnh Hà Nội, đọc bản tóm tắt cuộc đời và sứ vụ của Đức cha François Palou. Thứ đến, lục sự phiên khai mạc, cha trưởng ấn Alfonso Phạm Hùng công bố thư chuyển giao thẩm quyền của Bộ Phong Thánh. Sau đó, lục sự công bố tiến trình thủ tục tố tụng của phiên họp. Tòa án bao gồm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ tọa, cha Anton Nguyễn Văn Thắng, Tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội, đại diện Đức giám mục, cha Giuse Nguyễn Văn Điệp, linh mục giáo phận Thanh Hóa, biện lý, cha Anton Trần Văn Phú, linh mục Tổng giáo phận Hà Nội, lục sự, và cha Phêrô Trần Quang Diệu, linh mục Tổng giáo phận Hà Nội, phó lục sự. Là cáo thỉnh viên của vụ án do Hội đồng giám mục Việt Nam bổ nhiệm, cha Vinh Sơn Trần Minh Thực, linh mục Xuân Bích thuộc giáo phận Phát Diệm, đã đệ trình bản kiến nghị lên Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, xin Đức Tổng giám mục khởi sự vụ án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Palou cấp giáo phận. Trước lời thỉnh cầu trên, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã ban hành sắc chỉ chấp thuận và công bố bản kiến nghị của cáo thỉnh viên để chính thức khởi sự vụ án cấp giáo phận. Liền sau đó, cha Giuse Tạ Minh Quý công bố biên bản đồng thuận của Hội đồng giám mục Việt Nam về việc để Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên mở án cấp giáo phận xin phong chân phước và phong thánh cho Đức cha François Palou. Kế đó, lục sự phiên khai mạc đã công bố bản Nicky Offsat của Bộ Phong Thánh với việc xác nhận không có gì ngăn trở việc tiến hành mở án phong chân phước và phong thánh cho tôi tới Chúa, Đức cha François Palou, chịu theo những quy tắc được tuân giữ trong các cuộc điều tra của giám mục. Sau cùng, lục sự công bố sắc chỉ của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên về việc mở án và việc thiết lập tòa án điều tra án phong chân phước và phong thánh cho tôi tới Chúa. Sau đó là phần đặt tay trên sắc tin mừng và tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ, đồng thời giữ bí mật nhiệm vụ của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cha tổng đại diện Anton và ba nhân viên điều tra vụ án. Phiên khai mạc cuộc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho tôi tới Chúa khép lại với lời kinh xin ơn Đức cha Palou của mọi thành phần hiện diện. Sau đó là thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước và phong thánh của Đức cha François Palou do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nhiều giám mục, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Marek Jelski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, cha Văn Xăng Senesa, bề trên nhà Mép, và cha Pantaza Castellino, phó bề trên nhà Mép, quý cha trong ban điều tra, quý cha trong và ngoài tổng giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng nhấn mạnh, chúng ta mong mỏi có một vị thánh để chuyển cầu cho chúng ta và nhất là truyền cho chúng ta cảm hứng để say mê loan báo tin mừng. Thật vậy, Đức cha Palou chính là mẫu gương về lòng hăng say loan báo tin mừng khi Ngài hoàn toàn vâng nghe theo thánh ý Chúa và lên đường rời Paris để đi truyền giáo tại các nước Viễn Đông. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse cầu xin Chúa cho Giáo hội Việt Nam thực hiện một lên đường mới đầy nhiệt thành, hứng khởi và đam mê truyền giáo theo gương sáng của Đức cha Palou. Trước khi kết lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thay lời cho gia đình Tổng giám phận Hà Nội cảm ơn sự hiện diện của quý đấng bậc, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Đức Tổng giám mục cũng mời gọi mọi người đến viếng một phần hài cốt của Đức cha Palou đang được đặt tại nhà thờ chính tòa Hà Nội và cầu nguyện với Ngài. sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Người ta kể rằng, vào một mùa hè nọ, một quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Khi đang đi trên con đường làng chật hẹp, cậu con trai nhỏ của họ trượt chân ngã xuống sông ngay chỗ dòng nước xoáy và bị nước cuốn đi. Nhà quý tộc không thể nhảy xuống dòng nước xoáy để cứu con mình, chỉ biết đứng trên bờ thảng thốt kêu cứu. Nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhèm nhuốc, con của một nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến cứu cậu bé khỏi dòng nước xoáy. Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé, khi lớn lên cháu muốn làm gì? Cậu bé nhỏ nhẹ thưa, thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu. Nhà quý tộc lại gặp hỏi, thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao? Cậu bé im lặng, cúi đầu một lúc rồi mới trả lời. Dạ, thưa bác, nhà cháu nghèo thế này, thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây? Nhà quý tộc vẫn tiếp tục thân tình hỏi, nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước, thì cháu sẽ ước mơ điều gì? Lần này, cậu bé nhà nghèo thật thà trả lời. Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ. Thế rồi, để bày tỏ lòng biết ơn đối với cậu bé nghèo đã cứu sống con mình, nhà quý tộc đã trợ giúp cậu bé nhà nghèo ấy thực hiện ước mơ của mình. Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc kháng sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming. Còn cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống, đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào. Đó chính là cựu thủ tướng Winston Churchill. Điều cảm động hơn đó là khi vị thủ tướng nước Anh này lâm bệnh trầm trọng, những vị danh y lẫy lừng của cả Vương quốc Anh đều bó tay, thì chính bác sĩ Alexander Fleming đã tự ý tìm đến, và một lần nữa, ông đã cứu sống người mà ông đã từng cứu sống năm xưa. Quý vị và các bạn thân mến, lòng biết ơn có khả năng thúc đẩy con người hăng say dấn thân phục vụ. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, cậu bé nhà nghèo đã được nhà quý tộc giúp đỡ để hiện thực hóa ước mơ của mình là trở thành một bác sĩ. Khi đã thành danh và thành tài, ông đã không ngần ngại dấn thân phục vụ sức khỏe và sự sống của nhân loại. Đặc biệt, ông cũng không quên ơn gia đình vị thủ tướng đã giúp đỡ mình, nên tìm đến để tiếp tục cứu sống vị ân nhân ấy của mình. Chính lòng biết ơn người và biết ơn đời đã khiến bác sĩ Alexander Fleming trở thành một vĩ nhân, và ông đã trở thành vĩ nhân của nhân loại nhờ những cống hiến vĩ đại cho y học để phục vụ con người. Trong suốt chiều dài cuộc đời của mình, mỗi người chúng ta đều nhận được biết bao ơn lành của Chúa, của tha nhân và của mọi sự vật tồn tại trong vũ trụ này. Chúng ta có thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Chúa, với tha nhân và cuộc đời này cho phải lẽ, hay chỉ thờ ơ đón nhận mọi sự như là điều tất yếu mà Thiên Chúa, con người và cuộc đời phải thực hiện cho chúng ta. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Mân Côi, khoảng thời gian mà chúng ta đặc biệt suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu và các nhân đức của Mẹ Maria qua lời kinh Mân Côi. chúng ta thấy được cuộc đời của mẹ Maria là một bản trường ca về lòng tri ân Thiên Chúa. Mẹ nhận ra bao ơn lành và những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho cuộc đời của mẹ. Mẹ luôn sống trong tâm tình biết ơn Chúa, và chính lòng biết ơn ấy đã thôi thúc bước chân mẹ lên đường đi phục vụ người chị họ của mình là bà Elizabeth đang mang thai trong lúc tuổi già. Mẹ đã dành cả cuộc đời của mình để phục vụ con Thiên Chúa trong 30 năm nuôi nấng người nơi mái nhà Nazareth, suốt 3 năm người bôn ba rao giảng tin mừng. Mẹ cũng dành trọn những ngày tháng cuối đời mình để hiện diện, yêu thương và phục vụ giáo hội mà con của mẹ đã lập nên. Và giờ đây, bên tòa Chúa, mẹ vẫn không ngừng truyền cầu ơn lành của Chúa cho nhân loại, trong đó có đất nước, gia đình và cá nhân mỗi chúng ta. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để cầu nguyện với mẹ Maria. Xin mẹ dạy chúng ta luôn biết sống tâm tình biết ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho mình, và cũng biết nhớ ơn những người đã làm ơn cho chúng ta trong cuộc đời này. Lạy mẹ Maria, xin mẹ dạy chúng con luôn biết cất lên bài ca Magnificat, chúc tụng, tri ân Chúa và biết noi gương mẹ, mang con tim có Chúa, mau mắn lên đường, dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong những công việc bé nhỏ hàng ngày. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.